Xin chào các bạn, đây là radio Hiểu Con Yêu Con của chuyên trang embehạnhphúc.vn, một tổ chức có sứ mệnh thúc đẩy nhận thức của cha mẹ, nhà giáo dục, giáo dưỡng và công chúng về trẻ thơ và năng lực tiềm tàng của trẻ trong 6 năm đầu đời. Radio Hiểu Con Yêu Con là một kênh radio trả lời các câu hỏi thực tế phát sinh trong những tình huống khó khăn giữa cha mẹ và con cái trong gia đình. Thông qua việc phân tích tình huống và đi theo kim chỉ nam, dõi theo trẻ, chúng tôi giúp phụ huynh thấu hiểu tâm lý đằng sau các hành vi hoạt động của con trẻ và từ đó yêu con theo cách tôn trọng và nhân văn hơn, để mái nhà và cha mẹ sẽ luôn là mái ấm của con trong suốt cuộc đời. Em bé Hạnh Phúc nhận được một câu hỏi từ một phụ huynh 33 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hiện em có một bé trai 32 tháng tuổi, vì nghỉ dịch nên trong tuần phải chia ra để gửi con sang nhà ông bà nội và ông bà ngoại. 2 ngày con ở với nội, 3 ngày con ở với ngoại và thứ bảy chủ nhật con sẽ ở nhà với ba mẹ. Vấn đề em đang gặp phải là con rất hứng thú khi sang nhà ngoại, còn sang nhà nội thì con không chịu đi. Dù tới nhà nội tầm 15 phút sau con sẽ chơi vui vẻ. Vì con là cháu đầu nên cả hai bên ông bà nội ngoại đều rất cưng và yêu thương con. Nhưng em không hiểu vì sao con lại không chịu sang nội. Vì bà nội là người chăm sóc chính, cho con ăn, ngủ và ông nội thì ít chơi với con hơn. Nhưng con lại quý ông nội hơn bà nội. Và gặp bà nội thì cũng không chịu chào, nên mình phải làm tư tưởng trước cho con. Thậm chí phải ép lắm thì con mới chịu chào bà. Và vì là bé đầu nên em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con. Và có những điều ở con mà em cảm thấy rất khó hiểu. Ví dụ như con sợ em bé nhỏ hơn mình, sợ bong bóng xà phòng, thấy là hét lên và khóc. Đi thảo cầm viên mà thấy người khác thổi bong bóng cũng sợ. Mẹ có mua về một hộp tập chơi nhưng bé xa lánh. Sợ một vài người phụ nữ lớn tuổi, chỉ đứng từ xa là bé đã không thích dù chưa bao giờ tiếp xúc. Sợ ông già Noel, vân vân. Mong radio có thể chia sẻ các ý kiến cũng như kinh nghiệm với tình huống mà em đã gặp phải ạ. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Chúng tôi cảm nhận được những bối rối với những tình huống nhỏ nhặt hàng ngày của trẻ khi bạn lần đầu tiên làm mẹ. Đây là những bối rối thường có khi con lên 2-3 tuổi, thời điểm con trẻ của bạn bắt đầu tiếp xúc sâu sắc với thế giới bên ngoài. Đồng thời trí tuệ và trí nhớ có ý thức mới sơ khởi hình thành, khiến trẻ bắt đầu có những so sánh, nhận định, chính kiến đầu tiên về các trải nghiệm mà trẻ có về thế giới bên ngoài. Đây là độ tuổi tuyệt vời khi trẻ thực sự háo hức khám phá thế giới rộng lớn hơn ngôi nhà của em. Nếu như 2 năm đầu tiên, mối quan tâm lớn nhất của trẻ chỉ xoay quanh cha mẹ và ngôi nhà của em, cũng như việc luyện tập để chinh phục các vận động đi đứng, cầm nắm, học nói tiếng mẹ đẻ, thì từ năm thứ 2 trở đi, với những năng lực đã được hình thành, trẻ bắt đầu dùng các năng lực đó để đi ra và tìm hiểu thế giới. Trẻ bắt đầu có ý thức về các trải nghiệm mà trẻ đang có. Trẻ bắt đầu xây dựng nên chính kiến, bắt đầu thể hiện rõ các ý thích, tự khẳng định bản thân trong các tình huống hàng ngày như bạn đã miêu tả. Trẻ thích vào người này và không thích vào người kia. Trẻ thích đến chỗ bà ngoại nhưng lại phản ứng dữ dội khi đến chỗ bà nội. Trẻ sợ một số thứ mà nghe có vẻ rất vô lý như là sợ bóng bay, sợ các em bé nhỏ v.v. Sẽ có vô số các biểu hiện như vậy của trẻ lên 2-3 tuổi, thời điểm mà mọi người thường gọi đó là khủng hoảng tuổi lên 2, khủng hoảng tuổi lên 3, v.v. Thực chất, đây là những biểu hiện của khủng hoảng tự khẳng định. Để hiểu thêm về cách cùng con vượt qua khủng hoảng này và mang lại những lợi ích tốt nhất cho sự phát triển của con, mời bạn nghe thêm radio số 6 nhé. Chính vì tầm quan trọng như vậy của các trải nghiệm trong độ tuổi này, thái độ và cách phản ứng của người lớn chúng ta sẽ có ảnh hưởng đến thái độ của trẻ khi tiếp xúc với các trải nghiệm, các khó khăn và thử thách mà trẻ sẽ gặp phải sau này. Liệu phản ứng của chúng ta có khiến trẻ trở nên e dè, cảnh giác, sợ hãi, nghi ngờ khi tiếp xúc với cuộc sống, hay chúng ta đang khuyến khích, động viên, hỗ trợ và làm điểm tựa cho một tâm hồn tự do, háo hức với thử thách? Một lý do chính khiến phụ huynh không đồng liệu với trẻ trong giai đoạn kỳ diệu này trong cuộc đời trẻ là vì người lớn không đặt mình vào hệ quy chiếu của trẻ. Chúng ta thường không nhìn nhận mọi thứ từ góc nhìn của trẻ, không đánh giá từ cấp độ tư duy của trẻ Vì thế, ta không thể hiểu được các biểu hiện cảm xúc mạnh mẽ, dữ dội của trẻ. Ví dụ như, khi trẻ không chịu chia sẻ một cái ô tô đồ chơi cho một người bạn hàng xóm, thì chúng ta rầy la trẻ rằng, con có mấy cái ô tô lận, chia bớt cho bạn đi chứ, như vậy là kia bo đấy. Những lúc đó, bạn có nghĩ rằng, nếu chiếc ô tô đồ chơi trong hệ quy chiếu của con cũng quý giá như là một chiếc vòng vàng, kim cương hay là giấy như tờ nhà đất trong hệ quy chiếu của bạn, bạn có cho cái hàng xóm cái nhẫn kim cương của bạn không? Kể cả là khi bạn có đến cả mấy cái như vậy. Và một người lớn có được coi là ki bo không nếu không chịu chia sẻ cho người khác chiếc xe sang chảnh thực sự của mình? Bây giờ hãy thảo luận các tình huống mà bạn gặp phải hoặc các tình huống tương tự để chúng ta thử xem xét lại tình huống đó từ hệ quy chiếu của trẻ nhé. Trong những ngày đầu đưa con đến lớp hoặc đến một chỗ lạ nào khác, như nhà ông bà hay nhà một cô giáo mà ba mẹ gửi con, điều đương nhiên là trẻ sẽ phản ứng. Mức độ có dữ dội hay không là tùy thuộc vào tính khí của trẻ và mức độ mà ba mẹ chuẩn bị tâm lý cho trẻ trước trải nghiệm đó. Đôi khi ta sẽ nói những câu như là, có gì đâu mà khóc, ba mẹ chỉ đi làm thôi mà. Hay là, ông bà cưng chiều con mà, ở đây cái gì con cũng có nè. Hoặc là, đi học thôi chứ có gì ghê gớm đâu mà phải khóc. Những câu nói đó thể hiện là bạn đang không ở cùng hệ quy chiếu của trẻ để nhìn nhận sự việc. Trong hệ quy chiếu của trẻ, ba mẹ là duy nhất, là mỏ neo, là cả thế giới đối với trẻ. Thế nên, có gì đau khổ tuyệt vọng hơn khi phải chia tay ba mẹ? Hãy tưởng tượng khi bạn đang có một mối tình đầu, bạn lại phải chia tay người bạn yêu vì người yêu của bạn phải đi học nước ngoài hay đi công tác xa một năm nữa mới về. Bạn có cảm thấy buồn không? Có cảm thấy như thế giới đang dừng lại không? Cảm xúc của bạn lúc đó có lớn lao hay không? Có phải lúc đó dường như chẳng có gì khác quan trọng hơn việc là bạn đang phải chia tay với người thương đúng không ạ? Đứa trẻ này cũng vậy. Đừng coi nhẹ cảm xúc của bé chỉ vì điều người lớn coi là nhỏ nhặt. Trẻ chưa hình dung được thời gian, chưa có trải nghiệm lặp đi lặp lại để hiểu được là sau một ngày thì ba mẹ sẽ quay lại. Chưa hiểu được tầm quan trọng của việc ba mẹ phải đi làm. Đứng từ hệ quy chiếu của mình, đứa trẻ chỉ biết rằng người mà trẻ vô cùng yêu thương đang bỏ trẻ lại ở một nơi xa lạ với những người xa lạ. Khi ta nhìn được như vậy, ta sẽ thấy đồng điệu và đồng cảm với trẻ hơn. Đồng thời, nó cũng đưa ra các hướng dẫn để ta có sự chuẩn bị tâm lý tốt hơn, để trẻ có thể chuyển tiếp mịn màng hơn với những trải nghiệm này. Hoặc tương tự như vậy, trong trường hợp của bạn, con không muốn sang nhà ông bà nội, bạn nên đặt mình xuống tương xứng với con và cố gắng hiểu điều con đang muốn nói. Khi bạn nhận định rằng cả nhà ngoại và nhà nội đều cưng chiều, yêu thương con, đó là một nhận định của người lớn, không phải là nhận định từ hệ quy chiếu của trẻ. Trẻ có cách cảm nhận về thế giới một cách rất tinh khiết mà không bị che phủ bởi những lý lẽ thông thường, như ông bà thì thương yêu con phải coi cả hai bên nội ngoại là như nhau chứ. Vì thế, thay vì phủ nhận các cảm xúc của bé, hãy cố gắng quan sát để hiểu cảm nhận của bé. Có những em bé sẽ không thích đến một nơi nào đó vì ở đó có một người thường kéo quần bé, bóp đít chẳng hạn. Hoặc có em bé thì vô cùng sợ hãi vì đã từng bị người lớn nào đó dọa dẫm. Thậm chí những người thường cưng chiều bé chưa chắc đã là người tạo ra kết nối tin tưởng với bé. Và vì thế, có thể bé thích kẹo bánh người đó cho, nhưng chưa chắc đã thích ở bên cạnh người đó một thời gian dài. Hãy quan sát cách từng người trong gia đình phản ứng, giao tiếp, đối xử với bé trong các sinh hoạt, ăn ngủ, tắm rửa hàng ngày. Các tình huống khó khăn khi trẻ ăn vạ, trẻ đòi hỏi, trẻ gào khóc v.v. Khi trẻ bày tỏ ý kiến, trẻ yêu cầu, trẻ cần sự trợ giúp. Bạn sẽ có những nhận định sâu sắc hơn về nguyên nhân của những biểu hiện mà trẻ đang cho bạn thấy. Và đừng phủ nhận, đừng coi nhẹ các biểu hiện đó của con. Nếu bạn chưa xác định được nguyên nhân hoặc chưa giải quyết được, thì điều trước hết bạn có thể làm cho con đó là công nhận các cảm xúc phức tạp và mạnh mẽ mà con đang có. Chúng ta sẽ xem xét một ví dụ điển hình khác về nỗi sợ của trẻ thơ. Hầu như các trẻ đều trải qua một vài nỗi sợ trong hành trình lớn lên của mình. Có trẻ thì sợ ma, sợ chó dữ. Đây là những nỗi sợ thường được người lớn chấp nhận vì nó có vẻ có lý khi đặt trong hệ quy chiếu của người lớn. Nhưng cũng có trẻ sẽ có những nỗi sợ có vẻ rất vô lý, như là sợ bướm, sợ tắc kè, sợ bóng bay, như trường hợp của bé nhà bạn. Những nỗi sợ kiểu này có vẻ như rất khó chấp nhận bởi vì nó nghe phi lý khi đặt trong hệ quy chiếu của người lớn. Để thực sự đồng điệu được với bé, hãy thử nhìn nhận nỗi sợ này dựa trên việc bạn đặt vào hệ quy chiếu của trẻ. Thực ra, trẻ có thể có nhiều trải nghiệm mà ba mẹ không có mặt ở đó để có thể hiểu được vì sao trẻ lại sợ vật đó. Ví dụ như trẻ đã từng cầm một quả bóng bay căn phòng và nó nổ đùng ngay trước mặt trẻ, và từ sau đó trẻ trở nên rất sợ hãi về nó. Hoặc một trẻ khác có thể đã từng bị dọa là tắc kè sẽ cắn cái ngón tay của con, và từ đó trở đi trở nên bấn loạn mỗi lần nghe thấy tiếng tắc kè. Thậm chí có một số nỗi sợ xuất hiện mà không thèm có lý do, đơn thuần ngồi chễm chệ trong tâm trí của trẻ như vậy. Điều mà chúng ta cần làm là công nhận các nỗi sợ đó trong con. Chúng ta không nên bỏ thêm dầu vào lửa bằng cách xử lý tình huống một cách hốt hoảng. Điều đó sẽ củng cố thêm nỗi sợ cho trẻ. Ví dụ, nếu trẻ sợ bướm, khóc thét lên khi thấy một con bướm đậu trên người, vậy mà ta lại cũng nhảy bổ về phía con, đập, gạt con bướm ra một cách dữ dội, thì chính hành vi của ta đã cũng đang củng cố lại nỗi sợ của con, làm cho nỗi sợ này lại càng khó rời bỏ em bé. Thái độ của bạn trong những trường hợp này là nên ghi nhận, nhưng không pha trộn thêm cảm xúc của người lớn vào. Hãy nói chuyện với trẻ một cách trung tính để giúp trẻ tiêu hóa được những cảm xúc dội sóng trong lòng. Ví dụ như chúng ta có thể nói với con chó to nó lại gần con làm con sợ hả? Hoặc là con nghe thấy tiếng tắc kè ở phía bên kia nên con không muốn lại đó đúng không? Con không muốn lại gần em bé đúng không? Chú kia thổi bong bóng mà mẹ thấy là con không thích hả? Nếu trẻ cần được ôm ấp để trấn an, thì ta ôm con nhẹ nhàng, tránh việc phủ nhận nỗi sợ của trẻ bằng những lời nói như là con bướm đó nhỏ thôi, có gì đâu mà sợ, hay là bóng bay đẹp vậy mà cũng sợ. Và cũng tuyệt đối tránh việc dọa nạt con bằng cách gieo nỗi sợ như kiểu người lớn vẫn hay làm để điều chỉnh hành vi của con. Ví dụ như, im lặng đi, chú công an đang đến kìa. Nói láo là ông táo bẻ răng đó. Thường thì theo thời gian cùng với sự tăng lên của các hiểu biết của trẻ về thế giới xung quanh, thì các nỗi sợ này cũng sẽ biến mất, và biến mất theo cách không gây tổn thương, không tạo ra vùng tối cho nội tâm của con. Còn nếu chúng ta càng cố gắng phủ nhận nó, coi nỗi sợ đó là ngớ ngẩn, thậm chí một số phụ huynh có thể còn dùng lời lẽ dọa nạt để buộc trẻ kiềm nén nỗi sợ trẻ đang có, thì sẽ khiến tình huống càng ngày càng tệ hơn đối với trẻ. Bạn cũng không nên vì trẻ sợ bóng bay mà lại mua nhiều bóng bay về nhà vì nghĩ rằng như vậy sẽ giúp trẻ vượt qua nỗi sợ. Hoặc có một số người vì con sợ bơi nên lại càng hay dẫn con đi bơi để con dạng, và khi đến hồ bơi lại ra sức thúc đẩy con xuống mặc dù trẻ đã biểu hiện ra sự khó chịu rất rõ ràng. Nếu thực sự bạn hiểu và tôn trọng nỗi sợ của con, bạn nên thể hiện sự đồng cảm không chỉ trong lời nói mà còn trong sự lưu tâm khi cân nhắc đến những thứ mua về nhà, những nơi trẻ sẽ đến, những người trẻ sẽ gặp. Nếu trẻ không thích ông già Noel, mình khuyên bạn trong khoảng 1 đến 2 năm tới chưa nên đưa trẻ đến những không gian có ông già Noel to béo khổng lồ. Trẻ có cả đời để có thể tiếp xúc với ông già Noel, tại sao phải tiếp xúc ngay lúc trẻ đang sợ? Và nếu cả đời trẻ không thích ông già Noel thì cũng có sao đâu. Nếu trẻ không thích bóng bay, đừng chủ đích mua bóng bay về nhà. Nếu trẻ còn sợ bé sơ sinh, nên tránh đưa trẻ đến nhà những bạn bè có trẻ sơ sinh, v.v. Trẻ có thể vẫn tiếp xúc với những thứ này trong đời sống hàng ngày của trẻ, như khi đi siêu thị, khi ra công viên, sang nhà hàng xóm. Nhưng đó là những trải nghiệm mà chúng ta không chủ đích tạo ra, và điều đó không quan trọng. Quan trọng là chúng ta đừng chủ đích, đừng nỗ lực giúp con vượt qua những điều mà trẻ sợ bằng cách mang nó đến ngay trực diện cho trẻ. Thay vào đó, bạn có thể mua các cuốn sách, kể các câu chuyện có các chi tiết này và thảo luận với bé những điều có liên quan, lắng nghe bé bộc bạch các tâm sự của mình. Ví dụ, bạn có thể đọc cho bé cuốn sách Martin chăm sóc em bé, và sau khi đọc thì đặt các câu hỏi gợi mở để trẻ nói lên các suy nghĩ của mình về nội dung trong sách. Sau một thời gian dài, có thể thận trọng cho trẻ có lại những trải nghiệm đó với tần suất và liều lượng từ từ. Trong quá trình cho trẻ tiếp xúc lại thì quan sát phản ứng của trẻ. Kiểu tư duy của người trưởng thành rằng phải vượt qua nỗi sợ, phải đối diện với nỗi sợ và chinh phục nó. Kiểu tư duy này chỉ đúng khi trẻ đã có đủ hiểu biết và có đủ ý chí để đối diện và vượt qua. Trong 6 năm đầu đời, khi trẻ đang xây dựng các hiểu biết về thế giới xung quanh, xây dựng cảm xúc và ý chí của mình, thì không nên thử thách trẻ như vậy. Hãy tạo những trải nghiệm tin cậy, bình yên để xây dựng nội tâm mạnh mẽ của trẻ. Thì khi lớn lên, nội tâm mạnh mẽ này sẽ giúp trẻ có thể vượt qua được những khó khăn, thử thách thực sự mà trẻ gặp trên đường đời. Em bé hạnh phúc xin kết thúc radio số này tại đây. Nếu bạn có những bối rối và thắc mắc với con trẻ trong gia đình, hãy email chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ embehanhphucvn@gmail.com. Các bạn cũng có thể truy cập vào website embehanhphuc.vn để tìm kiếm các bài viết đi theo triết lý, dõi theo trẻ, để tìm hiểu về sự phát triển của trẻ thơ trong giai đoạn xây dựng nền tảng nhân cách trong 6 năm đầu đời. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần sau.